Kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đồng an tọa.
Dạ, xin thành tâm cảm ơn thầy MC. Thầy MC bữa nay cho tôi lên chức trưởng lão hòa thượng. Thì thưa quý vị, chỉ còn một chức nữa thôi à. Chức gì quý vị biết không? Cố trưởng lão. Ưng quán quá khứ sở niệm chi pháp hoảng hốt như mộng. Ưng quán hiện tại sở niệm chi pháp do như điện quang. Ưng quán sở niệm vị lai chi pháp do như phù vân. Mấy câu kinh này quý vị có nhớ có vị pháp sư nào giảng và ở trong xuất xứ từ đâu không? Đây là trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của Mã Minh Đại Sĩ. Nó cũng liên hệ đến ba ngày tu học chúng ta. Nó cũng sẽ đóng góp một chút hành trang trên bước đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Do đó hôm nay tôi đọc ra đây, rồi tôi sẽ khai triển và giải thích thêm để cho quý vị tất cả các liên hữu được thêm một chút xíu nhé. Ưng quán quá khứ sở niệm chi pháp hoảng hốt như mộng, tức là Đức Bồ Tát dạy chúng ta rằng chúng ta phải nhìn thấu tất cả những hiện tượng gì đã đi qua trong cái cuộc hành trình của chúng ta. Quá khứ sở niệm chi pháp, quá khứ đây tức là những cái việc đã qua, sở niệm đây tức là do cái vọng tưởng của chúng ta. Tất cả những cái gì đã đi qua trong cái cuộc hành trình hiện tại của chúng ta và quá khứ của chúng ta, tất cả đều là vọng tưởng. Bởi vậy cho nên hoảng hốt như mộng. Bởi vọng tưởng cho nên mới bị hoảng hốt như mộng. Hoảng hốt đây là kinh hoàng sợ hãi. Trong cuộc đời chúng ta, thế nào một lúc nào đó chúng ta cũng có cái cảm giác đó, phải không ạ? Kinh hoàng sợ hãi, hoảng hốt. Khi mà chúng ta nhìn lại, từ khi chúng ta còn là một em bé ở trong bụng mẹ cho đến khi sanh ra, lớn lên, rồi mấy mươi năm một cuộc đời trôi qua như giấc mộng. Nhưng mà có ai mộng mơ trọn vẹn trong cái giấc mộng của chúng ta không? Không có, phải không ạ? Dù ta gọi là giấc mộng đẹp đi chăng nữa, thì cái đẹp này nó cũng chỉ là vọng tưởng. Do đó trong cái giấc mộng gọi là đẹp này, nó cũng có cái nỗi bi thương, có những nỗi hoảng hốt, kinh hoàng ẩn tàng đằng sau cái giấc mộng đó. Cái này không phải là vấn đề tâm lý, mà đó là sự thật nha. Tôi nói đây không phải là vấn đề tâm lý đâu, mà đây là sự thật. Hãy nhìn đi, tất cả quý vị, mỗi vị hãy vị này nhìn vị kia nhìn vị nào một chút là biết liền. Thấy những cái gì hiện thể ở nơi đó là mình biết, phải không? Cái sự hoảng hốt đó do đâu? Do chúng ta sống chập chờn, chúng ta không biết bám vào đâu, bị trôi nổi giữa dòng sanh tử luân hồi. Như hồi sáng tôi nói đó, ta bà nghiệp lãng lưu trong lục đạo luân hồi. Chứ gì có nhớ một cái câu như thế này: vạn tử thiên sinh trầm địa ngục, nhất đao lưỡng đoạn lũy gian hà. Chúng ta cũng giống như một người lính, một vị tướng lãnh ra trận gìn giữ bờ cõi gian san, mà khi nhất đao lưỡng đoạn lũy gian hà là khi cái đao của chúng ta, tức là cái vũ khí chúng ta bị gãy làm đôi rồi, thì nhất định sơn hà xã tắc này phải lọt vào tay địch. Cũng vậy, ta là chủ nhân ông, đang cai trị cái tiểu thiên địa này, tiểu càn khôn này, cũng như cai trị một cái quốc gia này. Mà nếu chúng ta bị rơi rớt hay là bị một vấn đề gì làm sai cái định luật tiến hóa rồi, thì tự nhiên cái đạo đức tâm linh của chúng ta bị băng hoại đi, thì nhất định cái sơn hà xã tắc này bị cái gì? Bị âm ma nó chiếm lấy, tức là bị cái khối âm trược nó chiếm liền, bị nghiệp lực đó, thiên ma chiếm liền. Cho nên nhất đao lưỡng đoạn, lụy gian hà. Cái vũ khí của mình bị gãy rồi thì nhất định sơn hà xã tắc này lọt vào tay địch. Rồi dạng tử thiên sinh trầm địa ngục. Sau đó rồi chúng ta phải trầm luân nhiều đời nhiều kiếp, đau khổ vô cùng đó quý vị. Trầm địa ngục đây là chìm vô, đọa vào trong địa ngục. Chứ gì có nghe bao giờ chưa? Địa ngục có nghe phải không ạ? Ở trong cái cõi đời chúng ta đây đó, em, thì dưới cái cõi mà cõi âm á, cõi mà quỷ thần đạo đó, một ngày của người ta đó bằng 28 ngày của mình. Mà theo cái quy luật á, khi đã đọa vào đó đó thì người ta sống ở trong cái cõi đó ít nhất là 1000 năm. Vậy thì ở trên thế gian ta đây là mất 28.000 năm rồi phải không ạ? Đó là đọa vô quỷ thần đạo. Còn địa ngục á, một ngày ở dưới địa ngục bằng 2.500 ngày của chúng ta ở trên nhân gian này. Nhưng mà đã rơi vào địa ngục thì ít nhất phải 1 vạn năm ở dưới đó, hầu như chúng ta không có cơ hội để ra khỏi. Sự thật đó quý vị. Cho nên vạn tử thiên sinh trầm địa ngục, nhất đao lưỡng đoạn lũy gian hà. Đây là những cái gì nó đã đi qua trong những cuộc hành trình của chúng ta. Như vậy chúng ta có hoảng hốt như mộng không? Có kinh hoàng không? Có hoảng hốt không? Sự thật là như vậy. Cho nên nếu giả sử như chúng ta mất cái thân người này rồi mà chúng ta phạm luật tiến hóa của trời đất, tức là luật nhân quả đó, thì chúng ta bị đọa vào một trong 6 đường đó, mà nhất là tam ác đạo, địa ngục và quỷ súc sanh đó, thì cái ngày giờ mà ra khỏi nó mong manh vô cùng. Nhân tại sao có người nói rằng nó chết 49 ngày đi đầu thai rồi, sao tôi thấy người này người kia vẫn còn, phải không? Đó là người ta đã đọa vào quỷ thần đạo. Sau 49 ngày nhất định phải chuyển một trong 6 con đường. Thiên, làm trời không được thì làm người. Làm người không được thì làm thần Atula. Nếu mà không được nữa thì địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh chuyển dân. 6 con đường đó luôn chuyển mãi mãi, không thể nào ngừng nghỉ được. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta hiểu được Đức Phật đã mở cho chúng ta một cửa phương tiện, tức là con đường để vãng sanh, thì chúng ta hãy cấp kỳ gấp rút mà lo đi cho nó kịp cái cơ tiến hóa của chúng ta. Đừng chần chừ quý vị, đừng chần chừ. Sanh tử sự đại, tấn tốc vô thường, học đạo nhân đương thời, khắc dĩ thử di niệm, nhật nguyệt dị mại nhược phất, dân lai sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Đó là một cái đoạn văn của các vị tổ dạy chúng ta. Sanh tử là cái chuyện lớn, ngày giờ thấm thoát như thôi đưa. Nếu mà chúng ta không tu, còn sống đây mà chúng ta không đạt được cái phần tiến hóa trong tâm linh chúng ta, không giải được những cái nghiệp tiền kiếp, những cái vô minh trong những cái cuộc hành trình vừa qua, thì khi ta bỏ cái xác thân này rồi, cái đó nó dẫn dắt chúng ta đi vào con đường khổ đó quý vị. Nhược phất dân lai sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Còn sống đây chúng ta không tu, khi ta bỏ cái xác thân này, ta đem theo được cái gì đấy? Cái bữa pháp thoại vừa rồi tôi có kể cái câu chuyện Ngụ Ngôn, là một vị trưởng giả giàu có 4 người vợ cho quý vị nghe rồi phải không? Đó. Chưa? Một cái vị trưởng giả này rất là giàu có. Ông ta có 4 người vợ nha. Cái người vợ thứ nhất á, thì âm thầm lặng lẽ, nhưng lúc nào cũng mặn nồng yêu thương. Nhưng mà ông trưởng giả này đó, ông thích cái bà thứ hai hơn, bà nhỏ đó, thích hơn. Luôn luôn lúc nào cũng kè kè bên người, lúc nào đi đâu cũng mang kè kè. Thế thì một hôm ông ta sắp chết rồi, ông ta nói, bây giờ tôi chết rồi, bà có chết theo tôi không? Bà vợ trả lời rằng, ông chết thì tôi đi kiếm người khác liền, tôi không đi với ông, tôi không có chết với ông đâu. Bà vợ thứ hai tượng trưng cho tiền tài của chúng ta. Rõ ràng mà. Quý vị bây giờ đi đâu cũng kè kè trong túi nè. Thấy không? Nhưng mà khi mà vừa chết là cái tiền đó người ta khác người ta lấy liền, đi vào tay người khác liền. Thấy không à? Sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Còn sống đây chúng ta không tu, chết ta đâu có đem được cái gì theo. Rồi bà vợ thứ hai, bà nói rằng, ông chết thì tôi đưa ông ra tới cửa thôi, tôi đi theo người khác. Bà này đỡ hơn. Đó là gì quý vị biết không? Nhà cửa đó, bất động sản đó, chỉ ra tới cửa thôi, đâu có thể nào ra mộ chui theo ông đó được đâu, phải không? Thế rồi đến bà thứ ba, bà nói tôi đưa ông tới mộ thôi, tôi không có chịu xuống với mộ với ông đâu à. Đấy là gì? Đấy là bà con bạn bè, những sự giao tiếp này kia, ra đó đọc điếu văn rồi này kia, rồi vài ba lời phân ưu xong rồi thôi, đâu có ai chui xuống mộ với mình được đâu, phải không quý vị? Thất xích hồng lá thơ tánh tự, nhất thù huỳnh thổ cái văn chương. Ngày xưa trong cái truyền thống là 7 thước lụa hồng viết tên họ vô đó, trải lên trên cái quan tài đó. Xong rồi cái người bà con đó cầm 1 nắm đất liệm xuống để chê cái tên tuổi đó thôi. Rồi xong là xong. Gọi là thất xích hồng lá thơ tánh tự, nhất phù huỳnh thổ cái dân chương, là xong. Bất quá là như vậy xong thôi, chứ đâu có ai chịu đi theo ông trưởng giả xuống như nào. Nhưng mà cái người vợ thứ nhất âm thầm lặng lẽ đi theo với ông trưởng giả đó, từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác, từ cuộc hành trình này đến cuộc hành trình khác. Đó là gì? Cái nghiệp thiện ác âm thầm lặng lẽ, như hình như bóng, không bao giờ rời nhau. Phải không quý vị? Câu chuyện Ngụ Ngôn nhưng mà nó rất là thâm thí. Cho nên nhớ rằng, sanh giả bất tu, tử tương hề cụ. Còn sống đây mà chúng ta không lo cái đường tu, không lo cái sự tiến hóa tâm linh của chúng ta, chết rồi chỉ có 2 cái đó đi theo thôi. Không còn cái gì, nhà cửa cũng không đi theo ta được, động sản bất động sản gì cũng không đi theo ta được. Rõ ràng như vậy đó quý vị. Bà con, vợ chồng, anh em, con cái sống trong gia đình với nhau đó, chứ gì biết nó không qua 4 điều kiện. Cái gì chứ gì nhớ không? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Quý vị xét cho kỹ đi, nó có qua 4 cái điều kiện đó không? Tại sao mình thương cái người đó quá? Nhiều khi kiếp trước mình mắc nợ người ta, mình trả. Hoặc là nhiều khi mình ghét cái người đó quá. Đó là cái kiếp trước nó có những cái sự có vấn đề rồi đó. Thì nó không ra ngoài cái điều kiện. Dầu mình thương, mình ghét, mình lo lắng, mình giúp đỡ này kia, nó cũng không qua bốn cái điều kiện đó. Đây là luật nhân quả mà. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Xong một kiếp người rồi, chúng ta đi về đâu đây? Nhưng mà sống ở trong một gia đình, tất cả mọi người đều có bài học với nhau. Người mẹ cũng có bài học của người mẹ, người cha cũng có bài học của người cha, phải tròn cái bổn phận của người cha. Người con cũng có bài học của người con, phải làm tròn cái bổn phận đó. Gọi là nhân đạo, luân lý đạo đức. Mình phải làm tròn cái bổn phận đó. Nếu mà mình làm sai, tức là mình sai cái định luật tiến hóa của trời đất, mình vẫn bị đọa như thường. Kiếp tới mình vẫn phải bị trả những cái quả đó. Sống ở trong cái bốn cái điều kiện đó, khi mình thực hiện đúng cái nhân đạo đó rồi đó, thì mình liền thoát ra khỏi bốn cái điều kiện đó, thông dong tự tại, không còn nợ nữa, không còn ân oán, không còn nợ nữa, và tự do tự tại. Còn nếu mình còn kẹt trong đó thì mình vẫn còn phải chuyển kiếp lại để trả. Đó, chứ gì thấy cho dầu trả dầu dây dầu được hưởng cái này hưởng cái kia, nhưng mà trong chiều sâu đó chúng ta vẫn có một cái sự mà rây rứt, có một cái sự mà sợ hãi, hoảng hốt ở trong đó, chứ không phải không đâu. Sự thật, nếu mà chư vị tĩnh tâm lại một chút là chư vị sẽ thấy. Rồi ưng quán hiện tại sở niệm chi pháp do như điện quang. Những cái gì mà chúng ta có trong cái cuộc sống hằng ngày đây, sự thật nó giống như một làn điện chớp thôi. Như điện quang, giống như một làn điện chớp, có đó rồi mất đó, không tồn tại vĩnh viễn đâu quý vị. Tất cả đều nằm trong cái định luật vô thường mà. Sinh trụ hoại diệt, thành trụ hoại không, sanh trưởng thâu tàn, xuân hạ thu đông, vân vân. Ta gọi là tứ tượng, luôn luôn biến chuyển, không thể nào mà ngừng nghỉ được. Cái thân này cũng vậy. Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư của nước chúng ta có bài thơ là thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Quý vị có nhớ không? Ngài nói rằng cái thân ta cũng giống như là cái làn điện chớp, có rồi không liền. Trong kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy ta rằng nhất thiết hữu duy pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện. Tất cả mọi hiện tượng vật chất, mọi hiện tượng hữu duy đó, nghĩa là mình, cái gì mình sờ mó mình thấy được, như mộng quyển bào ảnh, như là giấc mộng, cũng như là bọt nước ở ngoài biển thôi. Cái đó là sự thật. Tại vì cái thế giới của chúng ta nè, cái sự rung động của cái vật chất này nó quá chậm, cho nên chúng ta thấy nó có thành trụ hoại không, có xuân hạ thu đông, có hạnh phúc, có khổ đau. Bởi vì nó rung động quá chậm đối với chúng ta. Nhưng mà ở trong một cái chiều không gian khác, các vị mình ta có cái nhãn quan về luật lệ tiến hóa của trời đất, cũng như là nhìn thấy trong cái chiều sâu của cái sự vật đó, biến chuyển rất mau, như là làn điện chớp thôi. Mình thấy mấy mươi năm kéo dài như thế này, mình thấy nó lâu thiệt, nhưng mà rất là lẹ. Còn ở trên kia chẳng hạn như có những huynh đệ liên hữu nào giảng sanh về trên kia rồi, nguyện sẽ xuống đây để mà độ cho chúng ta, phải không? Nhưng mà đợi hoài không thấy. Chẳng hạn như về trên đó là một hai ngày ở trên đó, sau đó rồi mới xuống đây, thì một hai ngày trên đó đây mấy ngàn năm rồi, chứ vậy thấy không? Thì cái rung động ở đây nó chậm lắm. Ví dụ như bây giờ ở trên kia gặp A-di-đà, ngài nói thôi, ngày mai con xuống Hoàng Lai Tam Giới phổ độ chúng sanh đi. Ngày mai trên đó mà xuống như này còn 3-4 ngàn năm luôn. Bởi vì trong kinh nói rằng tùy cái duyên chưa tới, cho nên mình chưa có gặp được, chưa có thấy được. Mình chứng kiến rõ ràng mình thấy ở vị đó giảng sanh mà. À, có Phật quang phổ chiếu, có những cái hiện tượng lạ, giảng sanh rõ ràng. Và với cái nguyện là sẽ trở lại đây để mà giúp đỡ huynh đệ tỷ muội mình cùng tiến hóa đi lên. Nhưng mà đợi hoài không thấy, đợi đến khi chết rồi mà mình cũng chưa có gặp, chưa có thấy vị đó xuống nữa. Bởi vì tôi nói với chư vị đây không phải là cái điều mà nói đùa đâu, cái đó là sự thật nha. Trên đó một ngày Phật nói thôi, mai con xuống dưới đó con độ chúng sanh đi, mấy ngàn năm. Bởi vậy cho nên rằng cái thế giới của chúng ta đây, cái sự rung động nó quá chậm, cho nên chúng ta mới thấy có hạnh phúc, có đau khổ. Còn ở trên kia đó, nó không có. Trên kia cái thời gian, không gian đó, nó không có phải như chúng ta đâu. À, thế thì cái sự sanh diệt ở trên kia nó không phải giống như ở dưới này. Sanh và diệt cùng xảy ra một lúc. Đó là nói ở những cái tầng thấp nha. Còn cái tầng trên cao là bất sanh bất diệt rồi. Sanh diệt cùng xảy ra một lúc thì họ đã là bất sanh bất diệt rồi. Chứ gì thêm như chứ gì đọc trong kinh Bát Nhã đó, bất sanh bất diệt có nghĩa rằng nếu mà nói cái tầng cao hơn nữa, các cái thường tịch quan của Phật hay là thực báo trang nghiêm độ của các cái cõi trên đó là nó không còn thời gian nữa. Nhưng mà các cái cõi dưới này đó cũng có sanh diệt, nhưng mà sanh diệt xảy ra cùng một lúc, cho nên họ đã bất sanh bất diệt rồi. Sanh với diệt xảy ra cùng một lúc thì làm sao mà còn sanh diệt được nữa. Bất sanh bất diệt, đó là từ Bát Địa Bồ Tát trở lên. Thành ra cái cõi của chúng ta đây nó xảy ra nó rất là chậm, cho nên chúng ta thấy có đau khổ, có hạnh phúc, có những cái sự đối đãi này kia. Rồi một lúc nào đó chúng ta vẫn tiếp tục trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi qua cái vọng tưởng của chúng ta. Đức Phật này đứng ở ngoài, ngài nhìn, ngài thấy rõ tại sao chúng sanh đau khổ quá như vậy. Tất cả chúng sanh đều có những cái gì giống như ta mà, có cái đức tướng giống như Như Lai mà, tại sao như vậy? Đó. Và bởi vì vọng tưởng cho nên không chứng đắc được. Khi nào chúng ta còn vọng tưởng thì những cuộc hành trình đi qua, chúng ta sẽ thấy rằng kinh hoàng, hoảng hốt như mộng. Rồi cái hiện tại cũng vậy, nó cũng giống như là lằn điện chớp thôi, không có cái gì tồn tại lâu dài. Rồi câu thứ ba là ưng quán nhất thiết sở niệm, dị lai sở niệm, chi pháp do như phù dân. Ngài khuyên chúng ta rằng nên nhìn thấu cái bản chất mọi hiện tượng, mọi cái vấn đề trong tương lai giống như là phù dân, giống như là ánh mây trôi nổi trên bầu trời, không có cái gì mà nhất định được. Mình phải quán như vậy thì cái tâm của mình nó mới lìa được những cái ta với cái của ta của trần thế này. Cái ta với cái của ta, hai cái này là đầu mối của tất cả mọi cái sự sai lầm dẫn đến sanh tử luân hồi triền miên trong nhiều đời nhiều kiếp, dẫn đến vạn tử thiên sanh trầm địa ngục, nhức đau lưỡng đoạn lũy gian hà, như tôi mới vừa nói rồi. Khi mà chúng ta bỏ xác thân này, lỡ mà bị rơi xuống địa ngục thì khó khăn vô cùng mới lên được. Đã hồi nãy tôi nói đó, một ngày của người ta là bằng 2.500 năm của mình. Đức Việt Nam của mình lập quốc là khoảng 5.000 năm, phải không ạ? Thì nếu mà một người nào đọa địa ngục đó thì mất có 2 ngày thôi. 2 ngày dưới địa ngục. Mà dưới địa ngục là phải ở như vậy là kéo dài năm ở dưới. Chứ gì thấy thê thảm biết chừng nào. Bởi vậy cho nên chúng ta phải nghiêm chỉnh nha. Phải nghiêm chỉnh tu hành cho thật đúng mức, trai giới cho thật thanh tịnh, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là một cái nơi lý tưởng nhất, an toàn nhất để chúng ta thực hiện cái cuộc tiến hóa của chúng ta. Thế gian này thấy rõ ràng rồi. Nãy giờ tôi chia sẻ với quý vị có cảm nhận được không? Có. Vậy thì vấn đề là chúng ta phải đi nha. À, phải bước đi. Bản đồ có rồi, ngọn hải đăng có rồi, la bàn có rồi, kêu là thủy thủ phải chèo thuyền để đi. À, tài xế phải lái xe đi nha. Mình là tài xế lái cái xe này. Vậy cho nên nói tóm lại là trong 3 ngày tu học này, những cái gì mà tôi chia sẻ với quý vị, đấy là cái kinh nghiệm trên con đường tu học của cá nhân tôi, cũng như là được học hỏi từ ở trong những cái chiều sâu của kinh điển, chia sẻ cho quý vị. Hy vọng sẽ đóng góp một chút xíu hành trang thôi để cho quý vị đi cho nó trọn vẹn. Phải nhớ tâm phải thanh tịnh, thân phải giữ đúng những cái điều luật của pháp môn đã đưa ra, thì khi mà chư vị giảng sanh chắc chắn rằng là cái quả vị chư vị sẽ được thành tựu tốt. Còn nếu mà không tu hoặc là tu chỉ có lý lệ thôi thì cái đó là không có nói tới. Nhưng mà những vị nào mà quyết chí tu thì phải đi cho tới nơi. À, đây là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Khi mà ta nghe được cái pháp môn, hiểu được pháp môn, mà nếu chúng ta chấp hành nghiêm chỉnh để tu đi đạt được cái mục đích sau cùng của pháp môn, thì đó là cái điều mà không thể nào mà tưởng tượng được, bất khả tư nghị trong một cái kiếp sống của chúng ta. Cho nên một đời này chúng ta phải thành tựu, đó là giảng sanh nhất định. Còn mà quý vị nào mà còn thích thế gian thì cái chuyện đó thì tùy theo, cứ ở lại. Nhưng mà những vị nào mà đã quyết chí tu học thì tôi xin đề nghị là chúng ta phải giảng sanh về cái đạo tràng của A-di-đà. Tôi nói chư vị nhiều lần rồi, bởi vì A-di-đà chính là cái pháp thân của chúng ta. A-di-đà chính là cái nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất. Từ ở nơi đó chúng ta đi ra, bây giờ chúng ta phải trở về. Đó là bài học tiến hóa của chúng ta mới hoàn tất được. Nếu không thì cứ mãi trầm luân, mãi mãi ta bà nghiệp lãng lưu. Ngưng thần mặt mặt, trừ ma chướng, điều tức miên miên đuổi giật bày. Ma chướng là ma trong huyết nhục, giật bày ấy giật tại thân này. Đề quan xá lợi vào trung khiếu, đây, nhật nguyệt rạng ngời vẹt khỏi mây. Vẹt khỏi mây rồi mới tới Đại La, không trung yết kiến Đức Di Đà. Cái câu kệ nói rằng ngưng thần mặt mặt trừ ma chướng, điều tức miên miên đuổi giặc bày. Ngưng thần với điều tức, hai cái từ này rất là quan trọng trong cái việc mà tịnh niệm của chúng ta. Tịnh niệm là chúng ta phải ngưng thần. Thần đây có nghĩa là cái tư tưởng, những cái tạp niệm nó lằn vằn ở trong đầu, cái ý nghĩ lằn vằn ở trong đầu, chúng ta phải ngưng liền. Khi mà cái thần của chúng ta được ngưng lại rồi đó, thì tất cả những cái ý nghĩ, những cái gì, những cái mà tạp niệm, những cái mà giống như ma chướng ở trong cái bản thể của chúng ta đó, nó cũng đều lắng động lại. Ma chướng là gì? Những cái phiền não, tham sân si, hỉ nộ ái ố. Chủ là do cái thần của mình, ý tưởng của mình. Khi mà mình ngưng lại đó thì những cái đó nó cũng vắng bặt liền. Đây ta gọi là dụng công nha, công phu. làm sao mình ngưng thần được? Nhờ lục tự di đà. Khi mà tạp niệm khởi lên, chư vị a di đà phật, a di đà phật liền ngay tức khắc, thì tự nhiên cái đó nó sẽ tàn lụi đi. Nhiều lần như vậy là chư vị sẽ thành công được. Chứ đừng có để mà nó cứ khởi lên, cứ để nó khởi mãi, đến 2-3 tiếng đồng hồ sau thì nó dẫn dắt mình đi tùm lum á. Thì cái thần mình nó không ngưng được rồi, là nó bị dẫn dắt đi nữa rồi. Ngưng thần mặt mặt trừ ma chướng, điều tức miên miên đuổi giặc bày. Điều tức là cái hơi thở của mình. Mình thở ra thở vô cho nó đều đều, thật sâu thật đều. Trong cái âm ba niệm Phật, hít vô, một hơi hít vô thì A-di-đà-phật, thở ra cũng A-di-đà-phật, hít vô cũng A-di-đà-phật, cứ như vậy hoài. Cái âm ba niệm Phật, trong cái hơi thở của chúng ta cũng có cái âm ba niệm, thì làm sao mà không đuổi được cái đám giặc bầy này? Giặc bầy là cái gì? Tức là những cái ô trược, những cái hỷ nộ nó nằm ở trong từng cái tế bào nhỏ của chúng ta. Những cái ô trược, những cái ô nhiễm nó nằm từng trong cái tế bào của chúng ta. Dùng cái hơi thở thanh lọc, dùng cái Phật quang khi mà niệm A-di-đà, cộng thêm với cái hơi thở điều hòa của chúng ta, thì Phật quang phổ chiếu chuyển vào trong cái thân tâm của chúng ta, thì từng cái tế bào cũng được thanh lọc. Thì làm sao quý vị có bệnh nan y được? Bệnh nan y không có. Có thể trừ dứt luôn. Chứ gì có nghe người ta chữa bệnh bằng cái cách mà thiền không? Chắc có nghe phải. Cái phương pháp niệm Phật của mình nó còn hiệu năng hơn nhiều là nhờ Phật quang phổ chiếu nữa. Khi mà ánh sáng A-di-đà chuyển vào trong thân tâm của mình rồi, cái bản thể vật chất này, những cái ô trược, những cái âm khí, những cái gì trong bản thể của chúng ta cũng được thải ra ngoài. Quý vị cứ làm thử coi. Như hồi sáng tôi có nói chứ gì đó, đề ra một cái chỉ tiêu niệm Phật ít nhất 10.000 tiếng danh hiệu một ngày. Đó là chưa kể là đi đứng nằm ngồi là riêng nữa. Thì chư vị sẽ những cái carbonic, những cái ô trược ở trong người nó sẽ bung ra liền. Những cái độc toxic ở trong người bung ra liền. Từ đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Vào định nó rất là dễ. Không còn bị tạp niệm nữa. Tôi nói gì hồi sáng mà. Trong một cái tế bào chúng ta nó có những cái program trong đó rồi. Mình tu đây đó là mình clean up những cái program cũ. Đưa cái program mới vô. Mình rửa sạch những cái vết tích, những cái tàn tích đó. Do cái nghiệp cũ của mình trong nhiều tiền kiếp nó tích tụ lại. Chỉ nhờ ánh sáng A-di-đà, nhờ vô lượng quang, cái lực lượng của A-di-đà chuyển vào trong thân tâm chúng ta, thì rửa sạch hết tất cả. Trong cái kiếp sống hiện tại, chúng ta được an lạc, pháp hỷ sung mãn, tự nhiên tự tại, không có bệnh hay là ít bệnh. Rồi khi bỏ cái xác thân ngũ uẩn này, một thân ánh sáng hiện ra, đó là A-di-đà chính ở trong này hiện ra, để mà trở lại cái cội nguồn thật sự của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc. Nó rất là dễ. Chứ vậy nghe không? Rất là dễ, không khó đâu. Biển làm sao chúng ta nhất tâm, nhất hướng chuyên niệm, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm, thì nhất định sẽ thành tựu được. Phật dạy rất rõ ràng.